Tạo hóa chi môn, chương 316. Ta rất am hiểu luật pháp, góc truyện audio.com, cái phường thị này cùng Ninh Thành nơi ở cách nhau cũng không có quá xa, ở trên đường Ninh Thành đã nghe Ân Không Tiền đơn giản kể lại một chút. Trước đây hắn tuy rằng trợ giúp Ma Ngang lấy rất nhiều tảo nguyên cân, thế nhưng Ma Ngang ngoại trừ giúp hắn chiếu cố, lấy mấy cái định cư thân phận cùng một cái tiểu viện ra chỉ cho 50 ngân tệ. Thương nhân khôn khéo hiển lộ không thể nghi ngờ, Ninh Thành yêu cầu bao nhiêu, hắn liền cho bao nhiêu. Ninh Thành ở nơi ở lập tức mà bắt đầu bế quan trùng kích tử phủ, cũng không có quản chuyện khác. Mà ở chỗ này ở địa phương nào đều phải tốn tiền, chẳng những ăn uống nước mặc quần áo các loại lên giá tiền, liền là phòng ốc của mình còn phải giao một cái thuế định cư. Số tiền này dựa vào 50 ngân tệ hiển nhiên thiếu xa, Ân Không Tiền cùng Hứa Ánh Điệp chỉ có thể đi phường thị tìm kiếm việc làm. Hai người đều là khéo tay, ở phường thị mướn một cái quầy hàng bán ra đồ thêu, dĩ nhiên cũng có thể miễn cưỡng duy trì được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, phường thị đồ thêu vốn là có mấy nhà đang làm. Ân Không Tiền cùng Hứa Ánh Điệp tay rất khéo léo, các nàng đồ đạc đầu tiên là đem lên phường thị cạnh tranh, sinh ý từ từ kém lên. Lại nghiêm nghị pháp luật, chỉ cần xúc động bản thân thiết thân lợi ích, luôn sẽ có người đi nghĩ biện pháp. Huống chi Ân Không Tiền cùng Hứa Ánh Điệp xinh đẹp như vậy, cũng đồng dạng sớm đã có người mơ ước. Trải qua một tháng bình ổn sau đó, ngày hôm nay rốt cục có người đã tìm tới cửa. Ân Không Tiền cùng Hứa Ánh Điệp bán ra đồ thêu bị người lục tục trả trở về, nguyên nhân là hai người dùng vải vóc chất lượng thấp kém tái chế nhuộm trắng sau đó thêu đi ra. Loại vật này chẳng những rất dễ rách, hơn nữa vừa gặp nước màu sắc sẽ trở nên rối tinh rối mù. Ở Á Luân Thành phường thị, luật lệ là có rất quy định nghiêm khắc. Một khi gặp hàng nhái, đồng dạng khi phạm luật xét xử rất nghiêm khắc. Bị đuổi ra Á Luân Thành là nhẹ nhất, nghiêm trọng sẽ ngồi tù mòn đít, thậm chí gặp phải bị số phận nô dịch. Ninh Thành theo Ân Không Tiền đi tới phường thị, đây là lần đầu tiên tới cái chỗ này sau khi hắn tiến vào Á Luân Thành. Lúc này hắn không có tâm tư đi quan sát trong phường thị xuất hiện ở bán thứ gì, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hứa Ánh Điệp. Hứa Ánh Điệp tóc tai bù xù. Trên người cùng trên mặt đều có rõ ràng vết máu. Hai gã nam tử tay cầm côn gỗ lim, một người một bên, đem Hứa Ánh Điệp bóp ở giữa. Ninh Thành không chút suy nghĩ, không nhiều lời. Hắn trực tiếp rút ra tam lăng thứ xông tới. Hắn tu luyện Bảo Dương Thần Công thời gian lâu như vậy, cộng thêm gần nhất thức hải buông lỏng, thần thức cũng từ từ thả ra ngoài, ra tay đến càng là vô cùng nhanh chóng. Phốc phốc, hai đạo huyết quang hiện lên, này hai gã nam tử dùng côn gỗ kẹp lấy Hứa Ánh Điệp trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu gối của bọn họ đã bị Ninh Thành dùng tam lăng thứ cắt hoàn toàn vỡ vụn. Hứa Ánh Điệp tránh thoát, vọt tới nhào vào trong lòng Ninh Thành, thấp giọng nức nở. Nàng cho tới bây giờ cũng là cao quý đệ tử trong đại tông môn, lúc nào bị loại này ủy khuất. Hứa Ánh Điệp ôn nhuyễn thân thể nhào vào trong lòng Ninh Thành lại có một loại cảm giác yên lặng. Trái tim của hắn lần đầu tiên bị Hứa Ánh Điệp kích thích. Ninh Thành cảm thấy Hứa Ánh Điệp run rẩy, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Hứa Ánh Điệp, không phải sợ, không người nào dám làm gì. Góc truyện audio.com, ngươi, Hứa Ánh Điệp ôn nhu thanh âm ở bên tai Ninh Thành trong trẻo vang lên, ta không có sợ. Ta, rất vui vẻ. Lúc này người vây xem trên phố phường đều khiếp sợ nhìn Ninh Thành, dĩ nhiên nhất thời không người nào dám nói chuyện. Ở dưới phố phường xuất ra loại độc thủ này, còn chưa bao giờ có, lẽ nào người này không sợ hình phạt treo cổ sao? Người dám ở phường thị đem người đánh thành trọng thương. Một cái nam tử mập mạp kinh hoàng đích xác chỉ vào Ninh Thành, đồng thời gầm rú lấy. Ninh Thành lôi kéo cánh tay Hứa Ánh Điệp đi tới trước mặt tên mập mạp này. Lạnh lùng nói, vậy ngươi nói cho ta biết ta đã thương hai người này là ai? Bạn ta phạm vào tội gì, cũng bị hai người này đánh. Mập mạp nam tử đã từ rất kinh hoàng thời gian tỉnh ngộ lại, hắn càng là đưa tay chỉ Ninh Thành nói, hai người bọn họ quấy rầy phường thị, buôn bán hàng giả. Luận tội phải chặt đầu sung nô, nói xong mập mạp nam tử lại chỉ vào trên mặt đất hai gã nam tử bị Ninh Thành cắn nát đầu gối nói, bọn họ chỉ là mua được hàng giả, đến đây trả lại hàng, ngươi liền có dũng khí đem hai người đả thương. Ngươi thật là gan chó lớn, ngươi sẽ phải đối mặt với hình phạt treo cổ. Hình phạt treo cổ, nam tử mập mạp lời còn chưa nói hết, Ninh Thành bỗng nhiên tiến lên chính là mấy cái tát đánh tới, đồng thời tam lăng thứ lại một lần nữa chém ra. Tiếng xương vỡ vụn thanh âm chói tai lại một lần nữa vang lên, người nam tử mập mạp này trực tiếp bị Ninh Thành lần thứ hai cắn nát đầu gối, ngã nhào xuống đất. Ninh Thành vung lên tam lăng thứ ngồi xổm người xuống đối với này mập mạp nam tử nói, ta chẳng những muốn đánh trọng thương các ngươi, còn muốn giết mấy người các ngươi, ngươi tin hay không? Ngươi, mập mạp nam từ lúc này kinh hoàng một câu nói đều cũng không nói ra được, hắn thật không ngờ, có người dám ở khu phố phường không kiêng nể gì cả như vậy. Ninh Thành cầm Tam Lăng Thứ đi tới trước mặt hai gã nam tử bị hắn đánh trọng thương, hai gã nam tử kinh này hoàng ngay cả lời đều nói không hết. Dừng tay, thanh âm dừng tay cùng đi đến là vài tên gia hỏa ăn mặc quân sĩ, còn có một tên mang mũ quan, hiển nhiên là nhóm người này đến chấp pháp. Ninh Thành, chúng ta làm sao bây giờ? Người tới là theo luật xét xử. Ân Không Thiền đi tới bên người Ninh Thành, thấp giọng hỏi một câu, giọng nói bình tĩnh cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nam tử đầu đội mũ quan thấy đầy đất vết máu, còn có ba người quỳ rạp xuống đất, lập tức giận tím mặt nói, ai dám to gan như vậy, lại ở trên phường thị động thủ, vô pháp vô thiên hay sao? Mập mạp nam tử thấy tên gia hỏa đầu đội mũ quan đến, càng là như giết lợn vậy kêu rên, Sâm đại nhân, nếu mà ngươi không đến, chúng ta đã bị người này vô pháp vô thiên giết chết, đại nhân nên vì tuân theo pháp luật làm chủ cho tiểu dân a. Một vài người hầu của tên nam tử mập mạp theo liền ở trong đám người hò hét trợ uy, yêu cầu xử lý nghiêm khắc hung thủ. Nam tử mang mũ quan trong mắt lộ ra một tia sát khí, nhìn chằm chằm Ninh Thành hừ một tiếng nói, lá gan của ngươi không nhỏ, người đâu, mang về theo luật xét xử thẩm phán sau đó xông vào chợ nô. Hai tên nữ tử này cũng mang về trước tiên giam giữ ở trong lao ngục. Vài tên quân sĩ ăn mặc tên gia hỏa liền muốn tiến lên, Ninh Thành lại đồng dạng quát lớn, tất cả đứng lại cho ta. Vài tên quân sĩ muốn bắt Ninh Thành, lại bị Ninh Thành hù dọa. Ninh Thành đem Tam Lăng Thứ cắm vào hông, tiến lên vài. Góc truyện audio.com, bước, nam tử họ Sâm đầu mang mũ quan thấy Ninh Thành tiến lên, nhanh chóng lại lui về phía sau vài bước đang muốn ra lệnh người phía dưới đi tới đem Ninh Thành trói chặt. Ninh Thành bỗng nhiên nhìn hắn cười lạnh nói, đại nhân ta lá gan không nhỏ, lá gan của ngươi càng lớn hơn nữa a. Ngươi bây giờ bắt ta, sợ rằng sau một khắc liền cũng phải đi chợ nô sao. Ngươi nói bậy, ta đường đường một cái luật xét xử quan viên, chế tài như ngươi vậy một cái phá hư thị trường tội phạm. Nam tử họ Sâm nói còn chưa dứt lời, đã bị Ninh Thành cắt đứt, Sâm đại nhân. Nơi này có thật nhiều mọi người nhìn, ngươi dùng cái gì luật pháp bắt ta một người có công? Ngươi dùng thủ đoạn gì đi đại diện Á Luân Thành Sâm nghiêm thần thánh pháp luật và kỷ luật? Ta thế nhưng là người rất am hiểu luật pháp, Ninh Thành nói lấy còn giơ tay lên đối với phủ thành chủ Phương Hướng ôm quyền. Ngươi, nam tử họ Sâm bị Ninh Thành tức thiếu chút nữa nói không ra lời, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng lại cười lạnh nói, ngươi phá hư phường thị ở phường khu phố công nhiên hành hung, sao lại là người có công? Nếu mà không phải ta đến, chỉ sợ ngươi trong tay đã giết vài cá nhân mạng sao? Căn cứ Á Luân Thành điều luật thứ 971 nhánh ở khu phố phường hành hung. Phá hư thị trường, trực tiếp xông nô, nếu có người phản kháng, có thể trực tiếp giết chết. Hắc hắc, xem ra ngươi là muốn cho ta trực tiếp giết chết. Ninh Thành khinh thường nói, Sâm đại nhân, ba người này giả mạo luật xét xử quan viên, đối với bạn ta tiến hành hành hung, lũng đoạn thị trường, ta giết bọn họ chính là lập công. Căn cứ Á Luân Thành điều luật thứ 618 nhánh, hết thảy người giả mạo Á Luân Thành quan viên, bất luận kẻ nào đều có thể giết, đồng thời ghi công. Sâm đại nhân, ngươi muốn giúp những kẻ này giả mạo Á Luân Thành quan viên, chẳng lẽ cũng muốn tạo phản hay sao? Cái này Sâm đại nhân mang mũ quan bị lời của Ninh Thành nói sắc mặt tái nhợt, hắn thật đúng là không biết có loại chuyện này ở phía trước. Nếu mà được luật pháp điều lệ xung đột tuyệt đối các điều được ban bố trước sẽ được ưu tiên. Lúc này mập mạp nam tử kia lập tức liền như giết lợn bình thường vậy kêu lên, chúng ta không có giả mạo quan viên, là hắn bịa đặt sự thực. Sâm đại nhân nghĩ thầm rồi mới đi tới, ở Á Luân Thành còn có ai dám giả mạo quan. Trừ phi chán sống, hắn sợ vừa đi, giọng nói lập tức lại Sâm nghiêm hẳn lên, vô cáo người khác mạo quan, có thể so với ngươi mới vừa hành vi phạm tội nặng hơn. Ninh Thành không chút khách khí cắt đứt Sâm đại nhân nói, nhìn chằm chằm nam tử mập mạp lạnh lùng hỏi. Ta hỏi ngươi, đồng bạn ta có tội gì, các ngươi muốn đem nàng đánh đập. Nàng làm hàng nhái, quấy rầy phường thị, buôn bán hàng giả, hoàn toàn có thể xông nô. Mập mạp nam tử hú lên, Ninh Thành giọng nói càng là băng lãnh, ngươi điều tra qua. Hay còn là phỏng đoán, hay là nghe tin lời nói của một bên, ta không có điều tra, những thứ này là sự tình rõ ràng, người khác đều đến trả lại hàng. Mập mạp nam tử vẫn như cũ ngụy biện, nam tử họ Sâm đầu đội mũ quan đã cảm giác được không đúng, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Ninh Thành liền lạnh giọng nói, chính là luật muốn xét xử một người cũng phải trước tiên điều tra sau đó mới có thể định tội. Người còn không có điều tra, cũng đã định tội trước hơn nữa còn đem đồng bạn ta đả thương. Ta hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì có thể định? Góc truyện audio.com, tội người khác, vậy ngươi nếu không gọi là giả mạo quan viên, vậy cái gì gọi là giả mạo quan viên? Ta hỏi lại ngươi, ngươi có tư cách gì ở chợ đánh bạn ta? Chẳng lẽ ngươi ỷ vào cùng Sâm đại nhân quen biết, Ninh Thành nói đến đây, còn cố ý nhìn Sâm đại nhân cười hắc hắc một tiếng, ta Á Luân Thành luật pháp công chính công bằng, bất luận kẻ nào chưa có định tội, đều là thiện lương thủ kỷ người tốt. Sâm đại nhân, coi như là người này quen biết ngươi, cũng không có thể đại diện làm hư Á Luân Thành công chính công bình luật pháp. Ninh Thành nói đến phần sau giọng nói dõng dạc một phần, người bàng quan sau khi nghe, đều vỗ tay. Sâm đại nhân sắc mặt có chút tái nhợt hẳn lên, mập mạp kia nam tử sớm đã quên mất đầu gối đau đớn, mồ hôi rầm rề nói, ngươi đã ở phường thị đánh người, hơn nữa còn đem chúng ta đánh thành trọng thương. Ninh Thành đi ra phía trước, ở trên mặt mập mạp nam tử vỗ vài cái, ngu ngốc ta là lập công, ngươi hiểu hay không? Các ngươi giả mạo quan nhân xét xử người khác, ta há có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Nói xong, Ninh Thành lần thứ hai quay đầu lại nhìn nam tử mũ quan sắc mặt cực kỳ khó coi nói, Sâm đại nhân ngươi làm một đại nhân xét xử, vừa tới dĩ nhiên cái gì cũng không điều tra, muốn bắt người lập công anh hùng. Căn cứ Á Luân Thành pháp luật bộ thứ nhất điều số 431, không biết đại nhân phải làm thế nào. Nam tử họ Sâm mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao Ninh Thành lại đối với pháp luật của Á Luân Thành tinh thông đến như vậy. Cách chương.